4. Sống thì không có nghỉ ngơi.
Tử Cống chán việc học tập, bèn thưa với Khổng Tử: "Con muốn nghỉ ngơi."
"Sống thì không có nghỉ ngơi.
Thế thì con sẽ không bao giờ biết đến nghỉ ngơi sao?"
"Anh sẽ có.
Hãy trông mong vào gò đất vòng cao trên nấm mồ của anh, rồi anh sẽ biết chốn nghỉ ngơi."
Vĩ đại thay cái chết.
Bậc quân tử tìm sự nghỉ ngơi trong đó, còn kẻ tiểu nhân thì cam chịu nó.
Tử Cống, anh đã hiểu rồi đấy.
Mọi người đều hiểu sống là vui mà không hiểu sống là khổ. Hiểu già là mệt mỏi mà không hiểu già là an nhàn. Hiểu chết là đau buồn mà không hiểu chết là yên nghỉ. Triết lý là kẻ thù của chân lý. Và khi nói đến triết lý, tôi ngụ ý tất cả mọi triết lý, kể cả của tôi nữa. Bởi lẽ triết lý tạo ra màn trắng ngôn từ, và bạn không thể thấy được thực tại như nó vốn thế. Nó bóp méo thực tại, nó diễn giải thực tại, nó bao trùm thực tại, nó giấu giếm thực tại, nó che phủ thực tại. Chân lý thì trần trụi, chân lý thì khắp cả, chân lý ở cả trong lẫn ngoài. Và những rào cản duy nhất là ngôn từ, là lý thuyết, là thần học, những thứ bạn đã học. Chúng không cho bạn thấy sự vật như nó vốn thế. Chúng ngán đường, chúng muốn định kiến. Mọi triết lý đều mang định kiến, và mọi khái niệm đều không phải là cầu nối. Không một khái niệm nào là cầu nối cả, chúng là rào cản. Ngày này hay ngày khác, người dò hỏi đích thực tiến tới một khoảnh khắc lớn lao của nhận biết, khi anh ta cảm thấy chán chường, mệt mỏi. Mệt mỏi vì tất cả những điều vô nghĩa mà vẫn cứ mang danh tư duy. Chữ Thượng Đế thì không phải là Thượng Đế. Liệu bạn có thể tiếp tục chơi chữ được bao lâu nữa? Chữ Thức Ăn không phải là Thức Ăn. Liệu bạn có thể tiếp tục mang theo chữ Thức Ăn mà vẫn thấy đói được bao lâu nữa? Ngày này hay ngày khác, bạn sẽ nhận thức được rằng điều bạn đang mang theo chỉ là ngôn từ. Nó không thể nuôi dưỡng bạn, nó không thể cho bạn cuộc sống, nó không thể cho bạn bình an. Nó không thể cho bạn bất cứ cái gì. Tất nhiên, nó hứa hẹn mọi thứ. Đó là cách mà triết lý trở nên quan trọng như vậy. Bởi những hứa hẹn của nó, song tất cả những lời hứa đó đều rỗng tuếch. Chúng chẳng bao giờ được thực hiện. Triết lý chẳng bao giờ giúp người ta nhận ra chân lý. Khoảnh khắc lớn lao của việc nhận thức ấy đã đến với Tử Cống, người đại đệ tử của Khổng Tử. Tử Cống chán việc học tập, nhìn là một điều, học tập lại là điều hoàn toàn trái ngược. Nếu tôi bảo bạn, hãy đi xem những đóa hồng trong vườn, rồi thay vì ra vườn, bạn vào thư viện và khảo cứu về hoa hồng, đó là học tập. Lòng vòng và lòng vòng, loan quanh và loan quanh, nó cứ di chuyển, nó chẳng bao giờ chạm vào điểm thực. Tử Cống chán việc học tập. Ngôn từ đủ rồi, lý thuyết, giáo điều đủ rồi, học thuyết cũng đủ rồi. Và tôi gọi điều này là khoảnh khắc lớn trong đời người dò hỏi. Mọi người đều phải trải qua ngôn từ, bởi lẽ chúng ta đã được đào tạo về ngôn từ. Mọi người đều phải trải qua lý thuyết. Chúng ta đã được ban cho những lý thuyết ngay từ thời thơ ấu. Chúng ta đã được nuôi lớn theo những định kiến, những học thuyết, giáo hội, trường học. Ai đó là giáo hữu Kitô, và ai đó là tín đồ Hồi giáo, và ai đó là tín đồ Ấn giáo, và chúng ta đã được nuôi lớn, được ước định. Thế nên vào cái khoảnh khắc mà bạn bắt đầu hỏi, chân lý là gì? Tâm trí bạn bắt đầu cung cấp ngôn từ, nó biết câu trả lời. Những câu trả lời đó toàn là giả tạo, những câu trả lời đó toàn là vay mượn, nhưng nó lại cho bạn câu trả lời hay. Chúng thỏa mãn bạn trong một chốc, và nếu việc dò hỏi của bạn không lớn lao,
chúng có thể thỏa mãn bạn mãi mãi. Chỉ người dò hỏi vĩ đại mới nhận ra vấn đề ngôn từ là vô nghĩa. Ngôn ngữ không phải là cánh cửa dẫn tới thực tại, im lặng mới là lối dẫn. Lời nói nội tâm phải ngưng lại, chỉ có thế thì bạn mới sáng tỏ. Chỉ có thế thì tự thân thực tại mới hiển lộ cho bạn. Bạn cứ huyên thuyên ở bên trong và tâm trí bạn cứ vận hành liên miên đầy ám ảnh như kẻ điên. Và tâm trí là một kẻ điên. Nó cứ tạo ra những ngôn từ mới, những tổ hợp mới, những lý thuyết mới, nó cứ suy đoán. Nó là kẻ bịa đặt, vĩ đại trong chừng mực, liên quan đến lý thuyết, và nó thậm chí không cho phép bạn có một khoảng hở, một lỗ hổng nào để nhìn vào những gì hiện hữu. Lời nói nội tâm phải ngưng lại, thế thì đột nhiên không có rào cản, không bao giờ có cả. Thiền sư nói rằng từ khởi thủy, chân lý không bị che giấu, chân lý ở trước mắt bạn. Bạn đang tìm cái gì? Bạn đang chạy đi đâu? Chẳng qua mắt bạn bị những định kiến che lại. Tử Cống chán việc học tập. Ông ta đã học quá nhiều và bây giờ ông nhận ra rằng việc học không còn bổ ích cho ông nữa. Nó không còn củng cố ông nữa, nó không còn chuyển giao điều gì nữa, nó không còn khiến ông cảm thấy chân chính hơn ông trước đây. Ông ta chưa ở bất kỳ đâu, ông ta trống rỗng, không có tích hợp. Ông không biết thật ra mình là ai, ông trở nên mòn mỏi. Đáng lý ra ông phải là người dò hỏi vĩ đại, ngay cả Khổng Tử cũng không thể đánh lừa được ông. Khổng Tử là một học giả lớn, ông có thể cung cấp câu trả lời cho mọi câu hỏi khả dĩ. Và ông có thể bịa ra những câu trả lời hay. Tất cả những câu trả lời ấy đều được bịa ra, tự chế ra, và chúng có thể đánh lừa được những kẻ ngốc. Chúng có thể khiến người ta có cảm giác là họ biết. Chúng có thể trở thành sự an ủi, và tri thức của ông ấy, sự đáng kính của ông ấy, tính cách hoàn hảo của ông ấy. Ông là con người đức hạnh, nên nhớ, một người rất đạo đức, con người của tính cách, của lối cư xử tuyệt vời, xã giao một bậc quân tử. Quân tử là mục đích của toàn bộ triết lý Khổng Môn. Con người phải trở thành quân tử. Ông ấy hoàn hảo, bạn không thể tìm được lỗ hổng nào trong tính cách của ông ấy. Mọi đức hạnh đã trở nên thật trong ông ấy. Con người đạo đức với tri thức lớn lao, được truyền thống, tục lệ, kinh sách hỗ trợ, được những ông vua và những bà hoàng kính trọng, được khắp cả nước kính trọng, song thậm chí ông ấy cũng không thể đánh lừa được Tử Cống. Tử Cống chán việc học tập. Khi bạn trở nên chán học, khoảnh khắc lớn lao đã tới khi học trò trở thành đệ tử. Khi bạn chán học, thế thì bạn quay ngoắt 180 độ. Thế thì bạn không còn quan tâm tới lý thuyết nữa. Bạn muốn điều có thật. Bạn muốn thức ăn để ăn sao cho bạn có thể được nuôi dưỡng. Và bạn không muốn công thức làm món ăn nữa. Bạn không muốn sách dạy nấu ăn thêm nữa. Bạn muốn thức ăn thật. Bèn thưa với Khổng Tử, con muốn nghỉ ngơi. Ngôn từ tạo ra sự không ngơi nghỉ. Học thuyết, giáo điều khiến bạn căng thẳng hơn, bởi lẽ chúng đưa bạn đi lạc lối. Chúng dẫn bạn ra xa khỏi thực tại. Bạn càng xa rời thực tại bao nhiêu, thì bạn sẽ càng không ngơi nghỉ bấy nhiêu. Hãy để điều đó là tiêu chí. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy bất ổn, điều đó có nghĩa là bạn đã xa rời thực tại. Bất cứ khi nào bạn ở gần thực tại, thì vô cùng yên ổn, bình thản, yên tĩnh, ân huệ, im lặng, bình an. Bạn đang ở nhà bởi lẽ thực tại là ngôi nhà của bạn. Bất ổn đơn giản nghĩa là bạn đi xa và toàn bộ bản thể bạn bị bật rễ khỏi ngôi nhà của mình, vì thế có bất ổn. Tử Cống nói, con muốn nghỉ ngơi.
Lý thuyết đủ rồi và học tập đủ rồi. Tôi đã học mọi điều có thể học. Tôi đã thành học trò lớn, đại đệ tử của thầy. Song điều đó không làm thỏa mãn. Xin giúp tôi tìm được sự nghỉ ngơi.
Bạn có thấy điều đó không? Bạn càng biết nhiều ngôn từ, kinh sách, Kitô giáo, Hồi giáo, Ấn giáo, Phật giáo, Chi Tôn Ca, Kinh Cô Răng, Kinh Thánh, Vệ Đà. Bạn sẽ càng cảm thấy tâm trạng bạn ngày càng rối rắm hơn. Bạn bị kéo đi khắp mọi hướng. Lý thuyết này nói cái này, lý thuyết khác nói cái khác. Chúng mâu thuẫn lẫn nhau, chúng bao giờ cũng ngán cổ nhau. Lý lẽ lớn lao mà chẳng có kết luận. Suốt nhiều thế kỷ triết lý đã không đi tới một kết luận nào. Trong 5.000 năm, những triết gia đã từng thảo luận, nhưng chưa bao giờ có bất cứ kết luận nào. Bất cứ kết luận nào mà tất cả bọn họ đều có thể đồng ý. Chưa bao giờ có bất cứ sự đồng thuận nào. Điều đó đã không xảy ra và cũng sẽ không xảy ra. Hai triết gia không thể đồng ý với nhau được, bởi đồng ý chỉ có thể xảy ra khi bạn biết được thực tại, thế thì mới có sự đồng thuận. Nếu bạn biết thực tại và tôi cũng biết thực tại, thì mới có sự đồng thuận, bởi thế thì chẳng còn mâu thuẫn gì. Bạn biết cùng một thực tại, tôi biết cùng một thực tại. Làm sao có thể có tranh luận được? Nhưng tranh luận là khả dĩ nếu tôi có lý thuyết của tôi và bạn có lý thuyết của bạn. Thế thì không có khả năng nào cho sự đồng thuận. Đồng ý chỉ xảy ra qua trải nghiệm. Trải nghiệm mang tính kết luận. Lý lẽ không có tính kết luận. Mỗi một lý lẽ lại dẫn tới một lý lẽ khác và cứ như thế mãi. Khi hai người tranh cãi, cả hai không thể cùng đúng. Cả hai có thể cùng sai, nhưng cả hai không thể cùng đúng. Có chuyện này, một hôm Mullah Nasruddin và vợ ông cãi nhau. Chuyện tranh cãi vợ chồng ấy và câu chuyện đi tới kết luận, tự nhiên là dần dần Mullah bắt đầu cảm thấy, sao mình lại khơi mào nhỉ? Ông ta thấy đói, mà bà vợ thậm chí không nghĩ tới việc nấu ăn. Thế là ông ta tới chỗ vợ và nói, xin lỗi, anh nhận là anh đã sai. Bà vợ nói, thế chưa được, anh phải nhận là em đúng. Chỉ mỗi chuyện anh sai chẳng có gì khác biệt, anh phải nhận là em đúng. Đưa ra tuyên bố chắc chắn đi, bởi anh có thể sai và trong thâm tâm có thể anh vẫn nghĩ là em cũng sai. Thế nên mới đến đó thì chẳng ích gì cho lắm. Cả hai đều có thể sai, nên nhớ chân lý là một, phi chân lý có thể có nhiều như bạn muốn. Tôn giáo là một, không thể là hai được, vì chân lý là một. Nhưng triết lý có thể có nhiều như bạn muốn. Mọi người đều có thể có triết lý riêng của mình. Nó là giấc mơ của bạn về thực tại. Bạn có thể chế tạo ra một lý thuyết theo cách riêng của bạn. Bạn không thể chế tạo được thực tại, điều đó tạo ra bất ổn. Và khi bạn không có kết luận, bạn cứ lơ lửng trong chốn u minh. Và việc lơ lửng ở giữa, không ở đây mà cũng chẳng ở đó, là thứ mà triết lý tạo ra trong con người. Anh ta bắt đầu cảm thấy là anh ta biết, và sâu bên trong, anh ta vẫn cảm thấy là anh ta không biết. Tình hình rất căng thẳng. Bạn biết là bạn không biết, vậy mà bạn cứ có cảm giác là bạn biết. Bạn cảm thấy là bạn biết, vậy mà bạn lại biết là bạn không biết. Giờ đây bạn lâm vào thế lưỡng nan, bạn trở thành tâm thần phân liệt, và trong trạng thái không thể kết luận bằng tâm trí ấy, người ta luôn cảm thấy mình chưa hoàn chỉnh, và việc chưa hoàn chỉnh gây tổn thương. Người ta muốn biết thứ chân lý hoàn chỉnh, thứ chân lý vẹn toàn. Chuyện xảy ra tại một khách sạn khi người bán hàng tới ở trọ. Người quản lý nói, khó thể tìm được một phòng cho ông. Dù vẫn còn một phòng trống, nhưng tôi không thể thu xếp phòng đó cho ông được. Người bán hàng hỏi, vì sao thế? Sao ông không thể thu xếp cho tôi phòng trống đó? Người quản lý khách sạn nói, một chính khách quan trọng đang ở ngay dưới phòng đó. Phòng trống thì ở lầu 1, nhưng phòng tầng trệt ngay bên dưới là phòng của một chính khách cao cấp. Và ông ta hay nổi khùng với những chuyện lặt vặt. Nếu ông đi lại trong phòng ông hay làm gì đó ồn ào, thế thì ông ta sẽ nhặng xị lên trong khi tôi không muốn có rắc rối nào. Ông vui lòng qua khách sạn khác vậy. Nhưng mà, người bán hàng nói, tôi đã tìm khắp xung quanh rồi. Mọi khách sạn đều đã kín hết chỗ. Xin ông làm ơn đi. Tôi hứa với ông là tôi thậm chí sẽ không di chuyển trong phòng luôn. Cả ngày tôi sẽ đi làm việc trong thị trấn, đến khuya tôi mới về ngủ. Trước khi trời sáng tôi sẽ đi khỏi, đi qua thị trấn khác. Hãy thu xếp phòng đó cho tôi. Thế là phòng đó được thu xếp. Nửa khuya người bán hàng trở về, mệt mỏi, ngồi xuống giường, tháo một chiếc giày ra và ném phịch nó xuống sàn. Thế rồi anh ta sực nhớ rằng vị chính khách cao cấp có thể bị quấy rầy. Nên anh ta nhẹ nhàng tháo chiếc giày thứ hai và đặt nó lên sàn không một tiếng động rồi đi ngủ. Một giờ sau, vị chính khách cao cấp đến gõ cửa phòng anh ta. Anh ta mở cửa và thấy người kia nổi khùng, mặt đỏ bừng giận dữ, khiến anh ta không tài nào hiểu nổi. Mình có thể làm gì được chứ? Một tiếng đồng hồ rồi mình chỉ ngủ mà. Nghĩ rồi anh ta nói, thưa ngài, tôi đã làm gì sai quấy chăng? Có thể trong mơ, hoặc có lẽ tôi đã gây ra tiếng động nào hay nói điều gì đó chăng? Nhưng tôi rất xin lỗi, tôi không cố ý. Vị chính khách nói, đó không phải là vấn đề. Chuyện gì xảy ra với chiếc giày kia vậy? Suốt một giờ, ông đã khiến tôi thao thức. Tôi nghe thấy tiếng động. Chiếc giày thứ nhất rơi xuống sàn và tôi nhủ. Vậy là người này đã về. Thế rồi tôi đã đợi tiếng chiếc giày thứ hai. Và tôi gần như hóa điên. Tôi không thể ngủ được. Chuyện gì đã xảy ra với chiếc giày thứ hai? Điều xảy ra cho tâm trí vẫn còn trong trạng thái không kết luận được. Có cái gì đó cứ treo lơ lửng, một thanh gươm chẳng hạn. Bạn có thể hiểu khó khăn của vị chính khách. Ông ta đã phải cố ngủ nhưng lại phải hình dung chiếc giày thứ hai đang lơ lửng trên không trung. Chuyện gì đã xảy ra? Tâm trí được nghỉ ngơi chỉ khi nào có kết luận, bằng không thì chẳng bao giờ. Và triết lý không bao giờ dẫn tới bất cứ kết luận nào. Chỉ thực tại mới mang tính kết luận, chỉ có trải nghiệm, chỉ có hiện hữu mới mang tính kết luận. Tử Công chán việc học tập, bèn thưa với Khổng Tử, con muốn nghỉ ngơi. Sống thì không có nghỉ ngơi, Khổng Tử nói. Trở lại quan điểm này, sống thì không có nghỉ ngơi. Dựa trên một triết lý nào đó cho rằng sống là tranh đấu, sống là hành động, sống là xung đột, sống là đấu tranh để sinh tồn. Thế thì làm sao bạn có thể nghỉ ngơi được? Thứ triết lý hệt như vậy từng chiếm ưu thế ở phương Tây. Darwin với triết lý sinh tồn của loài thích hợp nhất. Và Nietzsche với ý chí thống trị. Khổng Tử được hiểu sâu sắc ở phương Tây. Ông có tố chất của người phương Tây. Ông sinh ra ở phương Đông, nhưng quan điểm sống của ông là hành động. Đó là quan điểm dương cương, chiến đấu, xung đột, đấu tranh, chinh phục, chứng tỏ ý chí của bản thân. Bạn ở đây để chứng minh ý chí của bạn. Bạn phải chứng tỏ cho thế giới biết bạn là ai đó. Bạn phải để lại dấu ấn trong lịch sử, bằng không cuộc đời của bạn là vô nghĩa. Bạn phải cạnh tranh, bạn phải tranh đấu. Chỉ thế thì bạn mới có thể để lại dấu ấn của mình trong lịch sử. Nếu bạn vẫn còn im lặng và nghỉ ngơi, làm cách nào bạn để lại dấu ấn của mình trong lịch sử được? Quan điểm của đạo là hợp tác, không phải xung đột. Quan điểm của đạo không phải là chống lại tự nhiên, mà là sống cùng với nó, cho phép tự nhiên để nó theo lối của nó, hợp tác với nó, đi cùng với nó. Quan điểm của đạo là sự nghỉ ngơi lớn lao. Nên nhớ, nó không phải là trạng thái ì, nó không phải là hoạt động, cũng không phải là bất hoạt, nó thật siêu việt. Thuật ngữ đạo giáo gọi đó là vô vi. Nó có nghĩa là làm mà như không làm. Đó là mục đích của đạo. Làm nhưng không phải là người làm. Hành động nhưng hãy để đạo hành động thông qua bạn. Đơn giản là bạn hợp tác. Thế thì qua đạo bạn có thể nghỉ ngơi trong cuộc sống. Nhưng làm sao bạn có thể nghỉ ngơi được với Khổng Tử? Ông ta đúng. Ông ta nói điều có liên quan tới triết lý của ông ta. Sống thì không có nghỉ ngơi. Bạn phải tranh đấu vất vả, bạn phải chứng minh khí chất của bạn, bạn phải chứng minh ý chí của bạn. Sống ở đây là cốt sao bạn có thể nắm lấy cơ hội và chứng minh bản thân mình. Nó là cuộc cạnh tranh khốc liệt, mọi người đều chẹn họng nhau, và nếu bạn nghỉ ngơi, bạn đi đời. Chiến đấu nghiệt ngã bằng mọi cách, phải giữ được tỉnh táo và đừng nghĩ đến nghỉ ngơi. Từ nghỉ ngơi theo suy nghĩ của Khổng Tử là thuộc về kẻ trốn chạy. Đừng đòi hỏi thiền, đó là khuynh hướng thoát ly thực tế. Đừng lên đỉnh Himalaya làm gì, và cũng đừng ngồi yên lặng, đó là thoát ly thực tế. Phải làm gì đó, sống là để làm và chết là để không làm gì. Đó là logic của họ. Lẽ tự nhiên, một ngày nào đó, bạn sẽ chết, và rồi bạn sẽ nghỉ ngơi. Thế nên sao lại phải lo nghĩ về nó? Phân loại của họ rất rõ ràng, và nó hấp dẫn với những đầu óc logic. Ông ấy nói, sống thì không có nghỉ ngơi. Thế thì con sẽ không bao giờ biết đến nghỉ ngơi sao? Người đệ tử hỏi. Lẽ tự nhiên, nếu sống mà không có nghỉ ngơi, thế thì khi nào? Khi nào tôi sẽ được nghỉ ngơi? Tôi sẽ không bao giờ tìm thấy nó ư? Cơn ác mộng này liệu có tiếp tục mãi mãi chăng? Và không có kết thúc ư? Khổng Tử nói, anh sẽ có. Hãy trông mong vào gò đất vòng cao trên nấm mồ của anh, rồi anh sẽ biết chốn nghỉ ngơi. Anh sẽ có. Lưu ý những từ này. Đây là sự lừa dối vĩ đại nhất mà người ta từng bịa ra. Anh sẽ có. Không phải bây giờ, mà đâu đó trong tương lai. Không phải ở đây, mà là ở đâu đó. Tất cả những thứ gọi là tôn giáo đã dùng phương cách lừa dối này. Họ hứa hẹn, họ bảo, anh sẽ có mọi thứ anh muốn, nhưng không phải bây giờ, ngày mai cơ. Và ngày mai chẳng bao giờ tới, nó không thể tới được bởi chính bản chất của nó. Tương lai không bao giờ tới, vì bất cứ lúc nào nó tới, nó đều là hiện tại. Nó luôn là bây giờ và bây giờ. Dù bạn ở bất cứ đâu, nó sẽ là bây giờ và ở đây. Và lời hứa là anh sẽ có. Lời hứa rất ranh mãnh. Đó là điều mọi tôn giáo từng làm. Trên cõi trời, anh sẽ thấy an bình, thanh thản, hạnh phúc. Trong giải thoát, trong niết bàn, ở đâu đó, xa xôi, tồn tại vùng đất an bình và hạnh phúc. Một ngày nào đó bạn sẽ tới, nhưng không phải bây giờ. Và nếu bạn muốn tới đó, hy sinh hạnh phúc hiện tại của bạn cho nó đi. Cái giá phải trả, họ bảo. Và cái giá là thế này. Hy sinh hiện tại của bạn cho tương lai. Hy sinh cái thực cho cái ảo. Hy sinh cuộc sống cho sau cái chết. Họ đã thuyết phục nhân loại và gần như tất cả mọi người đã hy sinh những kiếp sống của mình. Không ai quay lại từ cõi trời để kể lại liệu nó có xảy ra hay không. Không ai quay lại sau cái chết để nói, vâng, Khổng Tử đúng. Thế nên lừa dối vẫn còn vì nó không thể bị phủ nhận. Nó rất láu cá, không thể nào phủ nhận nó được. Bạn không thể bác bỏ nó, mặc dù bạn không thể chứng minh được nó, nhưng bạn cũng không thể bác bỏ được nó. Anh sẽ có. Hãy nghe những lời này. Anh sẽ có. Đấy là toàn bộ ước định của bạn. Hồi thơ ấu cha mẹ nói, không phải bây giờ, khi con lớn lên con sẽ có. Khi bạn lớn hơn, họ lại nói, không phải bây giờ, khi con già, về hưu, với số dư nhiều trong tài khoản ngân hàng, mọi điều được thực hiện và thời gian để nghỉ ngơi và thảnh thơi để tới, thế thì. Rồi khi bạn già, họ nói, sau khi chết, họ cứ trì hoãn. Củ cà rốt của tương lai cứ treo lủng lẳng trước mũi bạn và bạn càng đến gần, nó càng lùi xa thêm. Trong khi đó, bạn cứ bỏ lỡ mọi thứ có thể có. Triết lý hướng tới tương lai thật độc hại. Triết lý hướng tới tương lai giống như thuốc phiện. Nó làm bạn nghiện và nó không cho phép bạn sống cuộc sống của bạn ngay bây giờ, ở đây và bây giờ. Và đó là cuộc sống duy nhất. Bây giờ hãy nhìn câu trả lời của Khổng Tử. Đệ tử muốn nghỉ ngơi, ông bảo, sống thì không có nghỉ ngơi. Cuộc sống là tranh đấu, thế nên đừng đòi nghỉ ngơi. Chắc chắn sẽ có nghỉ ngơi, nhưng không phải bây giờ, không bao giờ là bây giờ cả. Anh sẽ có. Hãy trông mong, luôn trông mong. Đừng nhìn ở đây và bây giờ. Đừng nhìn vào đúng khoảnh khắc này. Hãy sống cho tương lai và hy sinh hiện tại đi. Nếu con người được phép ở đây và bây giờ, anh ta sẽ an bình và thanh thản tới mức sẽ không còn bận tâm đến bất cứ cõi trời nào. Anh ta đã đạt tới nó. Ai còn bận tâm đến thiên đàng của bạn nữa? Thiên đàng của bạn dường như có ý nghĩa bởi con người còn đau khổ. Để thiên đàng vẫn còn ý nghĩa thì con người vẫn còn phải khổ. Và vì cái thiên đàng ấy mà tu sĩ tồn tại, bởi ông ta sẽ chỉ đường cho bạn, ông ta nắm giữ chìa khóa, ông ta có đường dây liên hệ trực tiếp tới Thượng Đế. Bạn không có, cho nên bạn phải thuyết phục và mua chuộc tu sĩ để ông ta chăm lo cho quyền lợi của bạn và thuyết phục Thượng Đế là bạn nên được ban cho hạnh phúc. Bạn đã chịu đựng đủ rồi và bạn đã chịu đựng rất chính đáng. Bạn đã hy sinh tất cả vì tôn giáo, vì đất nước, vì nhân loại. Hy sinh vì bất cứ điều gì miễn là hy sinh. Đó là khẩu hiệu của họ. Bất cứ điều gì cũng có tác dụng. Bất cứ lý tưởng vô nghĩa nào cũng có tác dụng, miễn là cứ hy sinh. Lý tưởng cũ kỹ bị vứt bỏ bởi chúng trở nên mục rữa và con người chán ngấy chúng. Thế thì lý tưởng mới được bịa ra. Thế thì hy sinh vì chúng đi. Đó là điều xảy ra qua nhiều thời đại. Chỉ có lý tưởng thay đổi, còn hy sinh thì vẫn tiếp tục. Đôi khi đó là vì Thượng Đế mà bạn phải hy sinh. Tu sĩ Hồi giáo vẫn cứ nói nếu bạn tử vì đạo, thiên đàng của bạn tuyệt đối chắc chắn. Thế nên hãy chết dũng cảm, biết rằng bạn sẽ được nhiệt liệt đón chào trên cõi trời. Một tình huống rất ngớ ngẩn. Những bậc cha mẹ cứ hy sinh vì bạn. Ông bố, bà mẹ hy sinh vì bạn. Họ nói, tôi hy sinh vì con cái. Lẽ tự nhiên họ trả thù, vì khi người mẹ hy sinh cho đứa con, bà ấy đang phá hủy cuộc sống riêng của bà sẽ trả thù. Bà sẽ nhắc đi nhắc lại, bà sẽ làm cho bạn phải hiểu rõ điều đó bằng cách lặp đi lặp lại. Mẹ đã hy sinh cho con. Thấy cho rõ vào, nhớ cho rõ vào là mẹ đã hy sinh cả đời mẹ, tuổi xuân của mẹ, mọi thứ đều vì con. Và bà sẽ cố thuyết phục bạn, rồi con cũng sẽ làm điều đó cho con của con thôi. Thế nên bạn cũng sẽ hy sinh cho con cái bạn, và thế rồi bạn sẽ thuyết phục chúng cũng làm điều đó cho con cái chúng. Thế nên chẳng ai sống cả. Thế hệ này hy sinh cho thế hệ khác, và nếu bạn không hy sinh thì bạn không đáng kính. Chẳng ai kính trọng bạn, thế thì bạn là tội đồ. Nếu bạn không hy sinh cho người khác, họ nói, bạn đang làm gì vậy? Bạn không phải người tốt, bạn vô đạo đức. Hy sinh là tốt, sống vì bản thân là vị kỷ. Cứ nhìn vào những gì người ta thường nói, hạnh phúc là vị kỷ, hy sinh là tốt. Và bằng cách hy sinh, bạn trở nên bất hạnh, và người bất hạnh thì tạo ra sự bất hạnh quanh mình. Và người bất hạnh sẽ trả thù. Anh ta không bao giờ có thể tha thứ cho người khác được. Cuộc đời anh ta đã bị phá hủy. Họ bảo vợ phải hy sinh cho chồng và chồng phải hy sinh cho vợ. Để làm gì? Cả hai đều hy sinh. Thế nên cả hai đều bỏ lỡ cuộc sống. Tôi dạy các bạn sự vị kỷ thuần khiết. Chỉ sống cuộc sống của bạn một cách đích thực. Và thế thì bạn sẽ không bao giờ trả thù bất cứ ai. Và bạn sẽ không bao giờ ôm mối hận với bất cứ ai. Và người không mang hận với bất cứ ai mới là người biết yêu thương, từ bi, tốt bụng, chia sẻ. Và người không mang hận với bất cứ ai, con cái, chồng, vợ thì vô cùng tốt đẹp. Anh ta tạo ra môi trường hạnh phúc quanh mình. Bất cứ ai bước vào môi trường của anh ta đều chia sẻ niềm hạnh phúc của anh ta. Hãy vị kỷ. Hãy nhìn những cây này, không cây này, cố gắng hy sinh vì cây khác. Vì thế chúng xanh tươi. Nếu chúng bắt đầu hy sinh, chẳng cây nào xanh tươi nổi và chẳng cây nào trổ hoa được. Hãy nhìn những vì sao. Chúng rất vị kỷ, chúng chiếu sáng cho chính chúng. Chúng không hy sinh. Bằng không, toàn thể hiện hữu sẽ trở nên xấu xí và tối tăm. Vị kỷ là tự nhiên. Và cái ta mà tôi dạy bạn chính là đạo, bản chất của bạn. Hãy lắng nghe nó, hãy đi theo nó. Bản chất của bạn đang nói với bạn, hãy hạnh phúc. Nếu Tử Cống hỏi Lão Tử, chắc ông đã nói, hoan hỷ chúc mừng. Ông mệt mỏi vì học tập rồi ư? Rất tốt. Thế thì vứt bỏ mọi suy nghĩ đi. Bây giờ hãy thiền hành. Ông muốn nghỉ ngơi ư? Có thể làm thế ngay bây giờ. Lão Tử sẽ không nói. Ông sẽ có. Tương lai là vô nghĩa. Nó là trò xỏ lá, trò chơi khăm để an ủi bạn. Là mặc dù bạn chưa có ngay bây giờ, nhưng bạn sẽ có. Bạn có thể hy vọng, và qua hy vọng, bạn có thể đầu độc toàn bộ bản thể bạn. Hãy sống vì bản thân bạn đã rồi, bạn sẽ sống vì mọi người. Nhưng nó không phải là hy sinh. Hãy sống vì bản thân bạn đi, vị kỷ một cách đích thực đi. Đó là cách thức của tự nhiên. Bạn chăm lo cho hạnh phúc của bạn, sự nghỉ ngơi của bạn, rồi đơn giản, bạn sẽ ngạc nhiên là khi bạn hạnh phúc, bạn giúp người khác cũng hạnh phúc, bởi dần dà bạn hiểu rằng nếu người khác hạnh phúc thì bạn sẽ hạnh phúc hơn. Hạnh phúc chỉ có thể tồn tại trong một đại dương hạnh phúc, nó không thể tồn tại một mình được. Nên nhớ logic này, logic sâu sắc của vị kỷ. Hạnh phúc không thể tồn tại như một ốc đảo, không hề. Nếu mọi người quanh bạn bất hạnh, thế thì sẽ rất khó để bạn cảm thấy hạnh phúc được, hầu như không thể được. Bởi đại dương bất hạnh khắp xung quanh ấy sẽ phá tan tành bến bờ của bạn. Đau khổ khắp xung quanh sẽ ảnh hưởng tới bạn nó sẽ xuyên thấu vào bản thể bạn. Thế nên người hạnh phúc dần dà tiến tới lĩnh hội được quy luật cơ bản, nền tảng là nếu ta muốn hạnh phúc, tốt nhất là làm cho mọi người quanh ta hạnh phúc. Nhưng nên nhớ, anh ta không phục vụ người khác. Anh ta không hy sinh, đơn giản là anh ta vị kỷ. Anh ta muốn mỉm cười, anh ta cũng giúp bạn mỉm cười. Bởi chỉ một nụ cười thì không thể tồn tại được, nó trông rất ngớ ngẩn. Nghĩ mà xem, bạn đang ngồi trong căn phòng đầy người. Chỉ một người mỉm cười, còn tất cả đều nghiêm trang. Anh ta sẽ có vẻ hơi bối rối, anh ta sẽ bắt đầu cảm thấy có lỗi. Sao anh ta mỉm cười khi chẳng ai cười cả? Có gì đó không ổn. Lần sau anh ta phải cẩn thận hơn. Anh ta sẽ nghĩ hai lần trước khi mỉm cười. Không đâu, khi mọi người đều cười, thế thì cười là chuyện rất đơn giản. Cái toàn thể làm cho tiếng cười khả dĩ. Chúng ta phụ thuộc vào cái toàn thể, chúng ta là một phần của cái toàn thể. Bằng cách hạnh phúc bạn tạo khả năng cho người khác hạnh phúc. Và đấy đích thực là phụng sự, đấy không phải là hy sinh chút nào. Bạn không trở thành kẻ tử vì đạo. Bà mẹ hạnh phúc, đó là lý do vì sao bà yêu đứa trẻ. Bà hạnh phúc tới mức mà bà muốn chia sẻ hạnh phúc của mình với đứa trẻ. Bà sẽ không bao giờ ôm hận. Thật ra bà sẽ cảm thấy biết ơn đứa trẻ, vì nhờ đứa trẻ mà bà có nhiều khoảnh khắc đẹp. Bà sẽ luôn cảm thấy biết ơn đứa trẻ, bởi con đến với mẹ, bởi con chọn mẹ là mẹ của con. Con chọn bụng mẹ, con đã khiến mẹ hạnh phúc. Con đã cho mẹ những khoảnh khắc đẹp như thế, mà nếu không có con thì chẳng thể nào có được. Mẹ rất biết ơn, và đứa trẻ sẽ cảm thấy biết ơn người mẹ, người đã biết ơn nó, và nó sẽ không bao giờ chống lại người mẹ. Bởi điều đó sẽ rất khó khăn. Thông thường, tôi chưa bao giờ gặp người nào chưa từng có trải nghiệm chống lại mẹ hay cha mình. Điều đó rất hiếm hoi. Gurdjieff thường hay nói với môn đệ của ông: trừ phi các anh tha thứ cho cha mẹ các anh, bằng không các anh không thể trưởng thành được. Bạn sẽ nói, vô nghĩa quá chừng. Ông ấy nói gì vậy? Trừ phi tha thứ ấy à. Ông ấy đã viết lên cửa nhà mình: trừ phi các anh tha thứ cho cha mẹ các anh, bằng không đừng vào đây. Nhưng không ai có thể tha thứ cho cha mẹ họ được, bởi vì cha mẹ họ đã hy sinh quá nhiều. Cha mẹ đã từng khổ vì con cái, và họ luôn nói họ đã khổ biết bao nhiêu. Không bà mẹ nào nói, mẹ đã tận hưởng việc con là con của mẹ biết bao. Không ông bố nào nói, bằng việc chọn nhà, chúng ta, con đã đem ánh sáng tới cho chúng ta, đem tình yêu tới cho chúng ta. Thế thì con cái mới có thể không những chỉ tha thứ mà còn có thể yêu, còn có thể biết ơn cha mẹ. Một khi hiểu được đạo, toàn bộ công việc của phân tâm học sẽ biến mất. Bởi toàn bộ công việc của phân tâm học phụ thuộc vào vấn đề bạn không thể tha thứ cho cha mẹ mình. Khi nằm trên băng ghế trị liệu của nhà phân tâm học, bạn làm gì? Bạn nổi cơn thịnh nộ với mẹ bạn và cha bạn. Bạn định làm gì trong trị liệu chấn thương tâm lý? Liệu pháp Jano sẽ trở nên vô nghĩa nếu hiểu được đạo. Bạn làm gì khi bạn đấm đá và gào thét trong trị liệu chấn thương tâm lý? Bạn đấm đá ai? Cha mẹ bạn. Bạn la hét ai? Cha mẹ bạn.